Bài giảng chính, loại cúng dường cao thần thường nhất. Tùy hỷ pháp đến các thí chủ, ban tổ chức và những người trợ giúp. Một bài pháp được thuyết sau khi thí chủ cúng dường, như trong trường hợp này, theo Pali là Anumodana pháp. Anu có nghĩa nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Modana nghĩa là hoan hỷ. Như vậy, một bài giảng Anumodana là một tùy hỷ pháp nhằm nâng cao tâm của những thí chủ, làm tăng thêm thiện nghiệp và phước báu cho việc làm của họ và khắc ghi điều đó trong tâm trí họ. Có hai loại cúng dường cho quả sung mạng, cúng dường không cho quả. Quý vị thích loại cúng dường nào? Xin vui lòng trả lời câu hỏi này của chúng tôi. Chúng ta hãy nhìn lại những ước nguyện của Đức Phật dành cho hàng đệ tử, vì nó liên quan đến sự cúng dường trong giáo pháp này. Ước nguyện của quý vị và ước nguyện của Đức Phật giống nhau hay khác? Điều này chúng ta sẽ tìm hiểu trong kinh Phân Biệt Cúng Dường. Một thời Đức Phật đang trú ngụ trong vương quốc của dòng tộc Thích Ca, nơi khu vườn Nigrodha tại Ca Tỳ La Vệ. Lúc bấy giờ, bà Maha Paja Pati Gotami đi đến Đức Phật mang theo một cặp y mới mà bà đã nhờ những người thợ dệt khéo léo nhất làm nên. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, bà ngồi xuống một bên và nói với Đức Phật: Bạch Ngài Pante, cặp y mới này do tay tôi quay tơ, do tay tôi dệt để dành riêng cho Đức Phật. Xin Ngài vì lòng bi mẫn mà nhận nó. Đức Phật nói: Này Gotami, hãy cúng dường đến tăng chúng Sangha. Khi bà cúng dường y này đến tăng chúng, thì sự cúng dường ấy sẽ giống như vừa làm đến ta, vừa làm đến tăng chúng vậy. Bà thỉnh cầu Đức Phật đến ba lần, và Đức Phật cũng trả lời như vậy ba lần. Lúc ấy tôn giả Ananda bèn thưa với Đức Phật: Bạch Ngài, xin Ngài hãy hoan hỷ nhận lãnh cặp y mới này cho bà Maha Paja Pati Gotami. Bà đã từng giúp đỡ Ngài rất nhiều, dù chỉ là di mẫu, là vú nuôi của Ngài, là người đã cho Ngài sữa, bà đã cho Ngài bú mớm khi mẫu hậu qua đời. Đức Phật cũng đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích. Chính nhờ Đức Phật mà bà đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chính nhờ Đức Phật mà bà đã giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say, là nhân sanh dễ vui. Chính nhờ Đức Phật mà bà có niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo và có giới hạnh mà các bậc thánh A-ri-giá yêu mến. Chính nhờ Đức Phật mà bà dứt khỏi hoài nghi về khổ thánh đế, về tập thánh đế, về diệt thánh đế và về đạo thánh đế. Như vậy Đức Phật đã giúp ích cho bà Maha Paja Pati Gotami rất nhiều. Những món nợ người đệ tử nợ bậc đạo sư của mình. Rồi Đức Phật trả lời như sau: Thực sự là vậy, này Ananda, thực sự là vậy. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư mà biết quy y Tam Bảo, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư biết giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say, là nhân sanh dễ vui, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu thiết yếu đâu. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư mà có niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và có giới được các bậc thánh yêu mến, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính, đứng dậy tiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu cần thiết đâu. Khi một người đệ tử nhờ bậc đạo sư mà dứt hoài nghi về khổ thánh đế, về tập thánh đế, về diệt thánh đế, về đạo thánh đế, ta nói rằng không dễ gì cho người đệ tử ấy đền đáp bậc đạo sư bằng cách tỏ lòng cung kính đứng dậy kiếp nước, phục vụ và dâng cúng những nhu cầu thiết yếu đâu. Ngang đây, chúng ta thử bàn luận ý nghĩa điều Đức Phật muốn nói. Nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua sự hướng dẫn của một bậc đạo sư, thì minh sắc trí về tứ thánh đế của vị ấy có lợi nhiều hơn so với những hành động tôn kính, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. Nếu người ấy tuệ tri tứ thánh đế qua nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập lưu thánh quả tuệ, thì minh sắc trí này sẽ giúp họ thoát khỏi bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Kết quả này thật là kỳ diệu. Những người dễ vui trong việc thực hiện những thiện nghiệp thường phải lang thang trong bốn cõi ác. Bốn đọa xứ ấy giống như căn nhà của họ. Chỉ thỉnh thoảng họ mới viếng thăm các cõi lành. Như vậy, thoát khỏi bốn đọa xứ quả thực là cơ hội quý giá, không thể nào đem so sánh với những việc tôn kính, cúng dường tứ vật dụng cho bậc đạo sư của người đệ tử. Lại nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua Nhất Lai thánh đạo tuệ và Nhất Lai thánh quả tuệ, người ấy sẽ trở lại cõi người này chỉ một lần nữa. Còn nếu vị ấy tuệ tri tứ thánh đế qua Bất Lai thánh đạo tuệ và Bất Lai thánh đạo thánh quả, minh sát trí này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi 11 cõi dục. Vị ấy nhất định sẽ tái sanh vào một phàm thiên giới nào đó và không bao giờ trở lại cõi dục này. Lạc của phàm thiên giới thù thắng hơn dục lạc rất nhiều. Trong cõi phàm thiên không có đàn ông, không có đàn bà, không có gia đình, vân vân. Ở đó không có đánh nhau, cãi nhau, chẳng cần phải ăn uống, thọ mạng của họ rất dài, không ai có thể phá hoại hạnh phúc của họ. Họ thoát khỏi mọi hiểm nguy, nhưng vẫn phải chịu tiêu hoại, phải chịu tái sanh trở lại nếu họ không đắc A-la-hán. Hơn nữa, nếu một người đệ tử tuệ tri tứ thánh đế qua A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, minh sát trí này sẽ dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Sau khi bát niết bàn, nhất định vị ấy sẽ không còn khổ, không còn sinh, hoại, bệnh, tử, vân vân nữa. Vì thế, những lợi ích này có giá trị hơn những hành động cung kính và dâng cúng tứ vật dụng đến bậc đạo sư của người đệ tử. Dù cho họ có cúng dường tứ vật dụng cao như núi Tu Di, sự cúng dường ấy cũng không đủ để trả món nợ của họ, bởi vì thoát khỏi luân hồi hay thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử giá trị hơn rất nhiều. Thế nào là tứ thánh đế mà người đệ tử đã tuệ tri? Một, khổ thánh đế, ở đây là năm uẩn. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo sư tuệ tri khổ thánh đế, minh sát trí này có giá trị hơn hành động tôn kính, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. Hai, tập thánh đế, ở đây là duyên khởi. Nếu một người đệ tử nương vào vị đạo sư tuệ tri tập thánh đế hay duyên khởi, minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. 3. Diệt thánh đế, ở đây là Niết Bàn. Nếu một người đệ tử nương vào bậc đạo sư tuệ tri Niết Bàn, minh sát trí này giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư. 4. Đạo thánh đế, ở đây là Bát Thánh Đạo. Nói cách khác, đây là minh sát trí và đạo trí. Nếu một người đệ tử có minh sát trí và đạo trí do nương một vị đạo sư, những minh sát trí này có giá trị hơn những hành động tôn trọng, cúng dường tứ vật dụng đến bậc đạo sư, vì những minh sát trí này đưa đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Trong khi những hành động tôn trọng và cúng dường tứ sự không thể là nhân trực tiếp đưa đến sự giải thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên, cúng dường tứ sự có thể là một nhân gián tiếp hỗ trợ cho người đang hành trì quán đạt đến Niết Bàn được. những cơ hội không nên bỏ lỡ. Ở đây một lần nữa, chúng tôi muốn giải thích thêm năm uẩn là thánh đế thứ nhất, tức khổ thánh đế. Trong năm uẩn có sắc uẩn, và sắc này sanh khởi như những tổng hợp sắc hay những phần tử rất nhỏ. Khi phân tích, hành giả thường thấy rằng chúng có 28 loại sắc. Ngoài giáo pháp của Đức Phật, không có bậc đạo sư nào có thể nói về những loại sắc này và làm thế nào để phân loại chúng. Chỉ có Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài mới có thể làm được điều đó. Hơn nữa, trong năm uẩn còn có 4 danh uẩn. Ngoài kiết sanh thức, tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tự ra, các hành thuộc về danh hay tâm. Hành này khởi lên đều phải theo tiến trình tâm. Đức Phật dạy đích xác có bao nhiêu tâm sở phối hợp với một tâm trong một sát na tâm, và Ngài còn dạy cách làm thế nào để phân biệt và phân loại chúng nữa. Không có một bậc đạo sư nào ngoài Đức Phật có thể chỉ rõ những tâm hành này được, bởi vì các ngoài đạo sư ấy không thực sự liễu tri. Song nếu một người đệ tử của Đức Phật thực hành chuyên cần và có hệ thống theo những chỉ dẫn của Đức Phật, họ có thể phân biệt được các tâm hành ấy một cách rõ ràng. Đây là một cơ hội không gì sánh được cho hàng đệ tử. Quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội này. Thêm nữa, duyên khởi là thánh đế thứ hai, hay tập thánh đế. Thánh đế về nguồn gốc của khổ, Đức Phật cũng dạy cho hàng đệ tử của Ngài biết cách làm thế nào để phân biệt duyên khởi. Khi một người đệ tử của Đức Phật phân biệt được duyên khởi đúng theo những chỉ dẫn của Ngài, họ sẽ tuệ tri mối tương quan giữa nhân và quả. Họ sẽ có được minh sát trí, biết rõ rằng nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại và nhân hiện tại tạo ra quả vị lai. Vì ấy tuệ tri được rằng trong ba giai đoạn quá khứ, hiện tại và vị lai hoàn toàn không có một sáng tạo chủ nào tạo ra quả, và cũng không có gì khởi lên mà không có nhân. Trí này cũng chỉ có được trong giáo pháp của Đức Phật, vì thế quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội này. Vả lại, khi một người đệ tử phân biệt duyên khởi, vị ấy thấy được các kiếp quá khứ và các kiếp vị lai. Nếu phân biệt vào nhiều kiếp quá khứ, hành giả có được minh sát trí, biết rõ loại bất thiện nghiệp nào dẫn đến tái sanh trong các khổ cảnh, và loại thiện nghiệp nào dẫn đến tái sanh trong các cõi lành. Trí hiểu biết về 31 cõi và quy luật của nghiệp chỉ có thể tìm thấy trong giáo pháp của Đức Phật. Ngoài giáo pháp của một vị Phật, không ai có thể biết được 31 cõi và quy luật nghiệp báo vốn tạo ra tái sanh trong mỗi cõi ấy. Như vậy, quý vị cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, nếu một người đệ tử phân biệt nhân quả trong các kiếp vị lai, vị ấy cũng thấy được sự diệt của danh sắc. Vị ấy tuệ tri khi nào thì danh sắc của mình sẽ diệt. Đây là thánh đế thứ ba, diệt thánh đế. Trí này chỉ có thể có được trong giáo pháp của Đức Phật. Vì thế, hành giả không nên bỏ lỡ cơ hội này. Đức Phật cũng dạy con đường đi đến trạng thái diệt đó, tức thánh đế thứ tư hay chỉ quán. Chỉ quán có nghĩa là bát thánh đạo, trí phân tích danh sắc và trí phân biệt nhân duyên là chánh kiến. Trí về sự diệt của danh sắc cũng là chánh kiến. Sự chú tâm vào tứ thánh đế là chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy ở đây là minh sát. Muốn hành minh sát, chúng ta phải có định của thiền trị, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi chúng ta trau dồi trì quán, chúng ta phải có thanh tịnh giới, chánh ngự, chánh nghiệp và chánh mạng. Trau dồi trì quán dựa trên giới, tức là trau dồi bát chánh đạo, và bát chánh đạo này chỉ có thể tìm thấy trong giáo pháp của một vị Phật. Do đó, quý vị cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Vì sao? Minh sát trí về tứ thánh đế đưa đến sự giải thoát khỏi vòng tự sanh luân hồi của người đệ tử vậy. 14 loại cúng dường theo cá nhân. Như đã đề cập, sự giải thoát này vẫn có thể được hỗ trợ bởi những hành động bố thí hay cúng dường của người đệ tử. Trong kinh phân biệt cúng dường mà ở đầu bài giảng này có đề cập đến, Đức Phật giải thích 14 loại cúng dường theo cá nhân hay đối nhân thí như sau. Này Ananda, có 14 loại đối nhân thí. Một, cúng dường đến một vị Phật, đây là đối nhân thí thứ nhất. Hai, cúng dường đến một vị độc giác Phật, đây là đối nhân thí thứ hai. Ba, cúng dường đến một vị A-la-hán, đây là đối nhân thí thứ ba. Bốn, cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ, đưa đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả, đây là đối nhân thí thứ tư. Năm, cúng dường đến một vị bất lai, đây là đối nhân thí thứ năm. Sáu, cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ, đưa đến sự chứng đắc bất lai thánh quả, đây là đối nhân thí thứ sáu. Bảy, cúng dường đến một vị nhất lai, đây là đối nhân thí thứ bảy. Tám, cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ, đưa đến sự chứng đắc nhất lai thánh quả, đây là đối nhân thí thứ tám. Chín, cúng dường đến một vị nhập lưu, đây là đối nhân thí thứ chín. Mười, cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ, đưa đến sự chứng đắc nhập lưu thánh quả, đây là đối nhân thí thứ mười. 11. Cúng dường đến một vị ngoài giáo pháp. Đức Phật đã ly tham đối với các dục do chứng thiền, đây là đối nhân thí thứ 11. 12. Cúng dường đến một phàm nhân có giới đức, đây là đối nhân thí thứ 12. 13. Cúng dường đến một phàm nhân không giới đức, đây là đối nhân thí thứ 13. 14. Bố thí đến một con vật, đây là đối nhân thí thứ 14. Sau đó Đức Phật giải thích những lợi ích của 14 loại cúng dường này. Do bố thí đến một con vật với tâm trong sạch, sự bố thí này có thể được đáp trả lại gấp 100 lần. Điều này có nghĩa là việc làm ấy có thể tạo ra kết quả trong 100 kiếp. Ở đây tâm trong sạch tức là bố thí không mong đợi đáp trả như mong sự giúp đỡ từ người thọ nhận chẳng hạn. Người làm phước chỉ để tích tạo thiện nghiệp, với đức tin đủ mạnh nơi quy luật của nghiệp. Giả sử một người cho chó ăn với ý nghĩ, vì đây là con chó của ta, đó không phải là một trạng thái tâm trong sạch. Nhưng nếu một người bố thí đến thức ăn cho chim chóc, thì sự bố thí ấy là trong sạch vì họ không mong đợi điều gì nơi những con chim đó cả. Điều này cũng áp dụng cho những trường hợp khác đã đề cập. Chẳng hạn, nếu một người cúng dường tứ vật dụng tới vị tỳ khưu với ý nghĩ rằng sự cúng dường này sẽ đem lại may mắn trong công việc làm ăn của mình, thì đó không phải là cúng dường với tâm trong sạch. Loại cúng dường như vậy không tạo ra những lợi ích thù thắng. Rồi Đức Phật giải thích thêm, do bố thí với tâm trong sạch đến một phàm nhân không giới đức, sự bố thí này có thể được đáp trả lại gấp 1000 lần. Do cúng dường với tâm trong sạch đến một phàm nhân giới đức, sự cúng dường ấy có thể được đáp trả lại 100000 lần. Do cúng dường đến một người ngoài giáo pháp đã ly tham đối với các dục nhờ chứng thiền, sự cúng dường ấy có thể được đáp trả 1000000 lần. Do cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc nhập lưu thánh quả, kết quả của sự cúng dường ấy không thể tính kệ, không thể đo lường được. Như vậy, còn nói gì đến việc cúng dường đến một vị nhập lưu hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc nhất lai thánh quả, hay đến một vị nhất lai hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến bất lai thánh quả, hay đến một vị bất lai, hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến A-la-hán thánh quả, hay một vị A-la-hán, hoặc đến một vị độc giác Phật, hoặc đến một vị toàn giác Phật. Ở đây, một sự cúng dường, ví dụ thức ăn, dù chỉ đủ cho một bữa, nếu người ấy cúng dường nhiều lần, như làm trong nhiều ngày, hoặc nhiều tháng, thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết lợi ích của sự cúng dường đó. 7 loại cúng dường đến tăng chúng. Sau đó Đức Phật giải thích cho tôn giả Ananda về các loại cúng dường khác. Có 7 loại cúng dường đến tăng chúng. Sangha Dana, một cúng dường đến cả hai chúng tỳ khưu tăng và tỳ khưu ni có Đức Phật là tòa chủ. Đây là loại cúng dường thứ nhất đến tăng chúng. 2. Cúng dường đến cả hai chúng tỳ khưu tăng và tỳ khưu ni sau khi Đức Phật đã bát niết bàn. Đây là loại cúng dường thứ hai đến tăng chúng. 3. Cúng dường đến tăng chúng tỳ khưu. Đây là loại cúng dường thứ ba đến tăng chúng. 4. Cúng dường đến chúng tỳ khưu ni. Đây là loại cúng dường thứ tư đến tăng chúng. 5. Cúng dường bằng cách nói: xin tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đến con. Đây là loại cúng dường thứ năm đến tăng chúng. 6. Cúng dường bằng cách nói: xin tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu đến con. Đây là loại cúng dường thứ sáu đến tăng chúng. 7. Cúng dường bằng cách nói: xin tăng chúng hãy chỉ định chừng này vị tỳ khưu ni đến con. Đây là loại cúng dường thứ bảy đến tăng chúng. Trên đây là 7 loại cúng dường đến tăng chúng. Đức Phật sau đó đã so sánh những sự cúng dường đến cá nhân đối nhân thí với sự cúng dường đến tăng chúng. Này Ananda, trong thời vị lai sẽ có những người chỉ là tỳ khưu trên danh nghĩa, chỉ còn mảnh vải vàng quanh cổ, ác tánh không đạo đức. Người ta sẽ cúng dường đến những người không đạo đức, thay mặt cho tăng chúng ấy. Ta nói, ngay cả như vậy, một sự cúng dường đến tăng chúng cũng đem lại phước báo không thể tính kể, không thể đo lường được. Điều này có nghĩa sự cúng dường đến tăng chúng lợi ích hơn rất nhiều so với sự cúng dường đến cá nhân. Nếu bà Mahapajapati Gotami cúng dường cặp y ấy đến tăng chúng có Đức Phật tòa chủ, thì lợi ích sẽ thù thắng hơn, kết quả không thể tính kể và đo lường được. Vì thế mà Đức Phật khuyên bà nên cúng dường đến tăng chúng. Trong bài kinh, Đức Phật cũng giải thích 4 loại thanh tịnh cúng dường. 4 loại thanh tịnh cúng dường. Có 4 loại thanh tịnh cúng dường. Thế nào là 4? Đó là 1. Cúng dường được thanh tịnh bởi thí chủ chứ không bởi người thọ nhận. Ở đây thí chủ là người giới đức, thiền tánh, và người thọ nhận là người không đạo đức, ác tánh. Như vậy sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi thí chủ chứ không bởi người thọ nhận. 2. Cúng dường được thanh tịnh bởi người thọ nhận chứ không do thí chủ. Ở đây thí chủ là người không đạo đức, ác tánh, và người thọ nhận là người giới đức, thiền tánh. Như vậy sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi người thọ nhận chứ không bởi thí chủ. 3. Cúng dường không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Ở đây thí chủ và người thọ nhận đều là người không giới đức, ác tánh. Như vậy sự cúng dường ấy không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. 4. Cúng dường được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Ở đây thí chủ và người thọ nhận đều là người giới đức, thiền tánh. Như vậy sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Đức Phật giải thích thêm, khi một người giới đức bố thí đến một người không đạo đức, với tâm trong sạch không cấu nhiễm, với tâm không mong đợi, tham đắm, sân hận, vật thí có được một cách chân chánh, đặt niềm tin lớn vào quả của nghiệp, giới đức người bố thí đã làm thanh tịnh cúng dường. Để có được những lợi ích cao thượng, người bố thí phải hoàn tất 4 điều kiện kể trên. Vì lúc ấy, mặc dù người thọ nhận là một người không đạo đức, việc cúng dường vẫn được thanh tịnh bởi thí chủ. Chú giải có đề cập đến trường hợp của Vetsantara. Đức Bồ Tát của chúng ta trong một kiếp quá khứ có tên là Vetsantara đã bố thí con trai và con gái của mình, sau này là Rahula và Palawana cho Bà La Môn, Yujaka, một người ác tánh và vô đạo đức. Cuộc bố thí ấy là cuộc bố thí cuối cùng vì các Ba La Mật về bố thí của Bồ Tát Vaisantara đã được đầy đủ. Sau khi hoàn tất Ba La Mật cuối cùng này, Ngài đã sẵn sàng để đạt đến sự giác ngộ, một sự kiện mà Ngài chỉ chờ thời gian để chín mùi mà thôi. Nhờ Ba La Mật bố thí này và các Ba La Mật khác trước đó, giờ đây Ngài chắc chắn sẽ đắc nhất thiết trí. Vì thế, có thể nói rằng bố thí là một trợ duyên cho sự chứng ngộ của Ngài. Nó đã được thanh tịnh bởi Bồ Tát Vaisantara. Vào lúc đó, Vaisantara là một người giới đức, thiền tánh. Sự bố thí của Ngài có được một cách chân chánh, tâm Ngài trong sạch và không cấu nhiễm. Vì Ngài chỉ có một ước nguyện đạt đến giác ngộ, Ngài có đức tin đủ mạnh nơi quy luật nghiệp báo. Vì thế, sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi người cho hay thí chủ. Loại cúng dường được thanh tịnh bởi người thọ nhận là khi một người không đạo đức, tâm không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận, vân vân, không có đức tin nơi quy luật nghiệp báo, cúng dường vật có được một cách bất chánh cho một người có giới đức. Chú giải đề cập đến một người đánh cá. Người đánh cá này sống gần cửa sông Kali Yani ở Sri Lanka, Tích Lan, đã ba lần cúng dường thức ăn đến một vị trưởng lão là bậc A-la-hán. Vào lúc sắp chết, người đánh cá ấy nhớ tới những lần cúng dường của mình đến vị trưởng lão. Do vậy, những tướng tốt về một thiên giới đã xuất hiện trong tâm ông. Vì thế, trước khi chết, ông nói với thân quyến của mình, trưởng lão ấy đã cứu tôi. Sau đó, ông được tái sanh vào cõi chư thiên. Trong trường hợp này, người đánh cá là người không đạo đức và ác tánh, nhưng người thọ nhận là một bậc giới đức. Vì thế, sự cúng dường này được gọi là thanh tịnh nhờ người thọ nhận. Loại cúng dường không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận là khi một người không đạo đức, tâm không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận, không có đức tin nơi quy luật nghiệp báo, cúng dường vật có được một cách bất chính cho một người không đạo đức. Chú giải đề cập đến trường hợp một người thợ săn. Khi chết, ông ta sanh vào cảnh giới ngạo quỵ. Lúc vợ ông cúng dường vật thực cho một vị tỳ khưu không giới đức để hồi hướng phước cho ông, ngạo quỵ này không thể nói lên lời xa thu, lành thay, tỏ ý hoan hỷ được. Tại sao? Thí chủ là một người không đạo đức, không có giới. Vì là vợ của một người thợ săn, bà ta thường phụ giúp chồng khi ông giết thú. Hơn nữa, vật cúng dường của bà lại có được một cách bất chánh do giết thú mà ra. Tâm bà không trong sạch, vì nếu trong sạch và có hiểu biết, hẳn bà đã không đi săn cùng với chồng. Bà không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, vì nếu có bà đã không làm việc sát sanh. Trong khi đó, người thọ nhận cũng là người không đạo đức, ác tánh, nên sự cúng dường ấy không được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Bà ta cúng dường vật thực như vậy ba lần, và cả ba lần đều không có kết quả. Vì thế mà ngạo quỵ chồng bà la lên, một kẻ vô đạo đức đã ba lần ăn cắp tài sản của tôi. Sau đó, bà cúng dường vật thực đến một vị tỳ khưu giới đức. Vị này đã làm cho sự cúng dường được thanh tịnh. Ngay lúc ấy, ngạo quỵ thốt lên lời xa thu và thoát khỏi cảnh khổ. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại, nếu quý vị muốn có được những kết quả tốt đẹp từ việc cúng dường, thì nên hoàn tất bốn điều kiện sau là người có giới đức. Vật cúng dường có được một cách chân chánh, tâm trong sạch, không cấu nhiễm, có đức tin đủ mạnh nơi nghiệp và quả của nghiệp. Thêm nữa, nếu là người thọ nhận, tâm từ bi của quý vị đối với thí chủ phải đủ mạnh. Ngoài ra, quý vị còn phải là người có giới đức. Nếu giới của quý vị được kèm theo bởi thiền và các tuệ minh sát thì điều đó càng tốt hơn nữa. Vì sao? Loại cúng dường này có thể cho thí chủ những kết quả to lớn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến loại cúng dường kế tiếp, loại cúng dường được thanh tịnh bởi thí chủ lẫn người thọ nhận. Khi thí chủ hoàn tất bốn điều kiện kể trên, và người thọ nhận cũng phải là người giới đức, thì theo lời Đức Phật, này Ananda, ta nói loại cúng dường này sẽ đưa đến quả sung mãn. Có nghĩa là, cúng dường này có thể tạo ra những kết quả không thể tính lường được nếu giới của người thọ nhận được kèm theo bởi thiền hoặc minh sát trí hoặc các đạo quả trí, thì hiệu lực của sự cúng dường ấy còn thù thắng nhiều hơn nữa. Sáu pháp của sự cúng dường bất khả tính lường. Ở đây chúng ta sẽ đọc một bài kinh khác. Cha Langadana Sutta trong Tăng Chi Bộ Kinh, một lần Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá, trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ. Lúc ấy mẹ của Nanda, một đệ tử tại gia của Đức Phật sống ở Velukandaka, đã cúng dường thức ăn đến tăng chúng. Buổi cúng dường của bà có đầy đủ sáu pháp, và người thọ nhận là chư tỳ khưu tăng do tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng đầu. Đức Phật với thiên nhãn thấy được sự cúng dường này, bèn nói với chư tăng: này chư tỳ khưu, nữ cư sĩ ở Velukandara đã sửa soạn một lễ cúng dường có đầy đủ sáu pháp đến chư tăng do Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng đầu. Thế nào là sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp? Này chư tỳ khưu, thí chủ phải có đầy đủ ba pháp, và người thọ nhận cũng phải có đầy đủ ba pháp. Thế nào là ba pháp của thí chủ? Trước khi cúng dường, thí chủ có tâm hoan hỷ. Trong khi cúng dường, tâm của thí chủ thỏa mãn. Sau khi cúng dường, thí chủ cũng hoan hỷ. Đây là ba pháp của thí chủ. Này chư tỳ khưu, thế nào là ba pháp của người thọ nhận? Người thọ nhận đã diệt tham hay đang cố gắng diệt tham? Người thọ nhận đã diệt sân hay đang cố gắng diệt sân? Người thọ nhận đã diệt si hay đang cố gắng diệt si? Đây là ba pháp của người thọ nhận. Tất cả có sáu pháp. Nếu sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp này, thì sẽ tạo ra những kết quả cao quý và bất khả tính lường. Sau đó Đức Phật giải thích thêm: này các tỳ khưu, thật không dễ gì hiểu thấu được hạn lượng công đức của một sự bố thí như thế này, bằng cách nói sẽ đem lại nhiều chừng này công đức, chừng này là sự tốt đẹp đã tích tạo nhiều thiện nghiệp cho đời sau, sẽ cho quả báo lạc dẫn đến cõi trời, dẫn đến hạnh phúc được yêu mến. Quả thực khối công đức lớn này, thiện nghiệp lớn này chỉ được liệt vào bất khả tính kệ, bất khả tính lường. Này chư tỳ khưu, ví như không dễ gì hiểu thấu được hạn lượng của nước trong đại dương để nói, có nhiều chừng này xô nước, nhiều trăm xô nước, nhiều ngàn xô nước, vì khối nước lớn ấy được liệt vào bất khả tính kệ, bất khả tính lường. Cũng vậy, này chư tỳ khưu, thật không dễ gì hiểu thấu được hạn lượng công đức của sự cúng dường có đầy đủ sáu pháp này. Quả thực vậy, khối lượng công đức này được liệt vào bất khả tính kệ, bất khả tính lường. Tại sao vì thí chủ này có đầy đủ bốn pháp mà trong kinh phân biệt cúng dường đã đề cập? Một là người có giới, hai vật cúng dường có được một cách chân chánh, ba tâm trong sạch không cấu nhiễm, bốn có đức tin đủ mạnh nơi nghiệp và quả của nghiệp, và ba pháp của thí chủ trong kinh sáu pháp cúng dường đề cập cũng đã đầy đủ. Một, trước khi bố thí có tâm hoan hỷ; hai, trong khi bố thí tâm thỏa mãn; ba, sau khi bố thí tâm cũng hoan hỷ. Dù nam hay nữ, những điều kiện này có mặt trong người cúng dường thí chủ là điều rất quan trọng. Nếu người nam hay nữ nào mong đợi những thiện quả không thể tính, không thể lường này, họ phải cố gắng hoàn thiện những điều kiện ấy. Dĩ nhiên theo kinh phân biệt cúng dường thì đó phải là một vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni đã hành trì quán, đến A-la-hán thánh quả, hoặc là người đang trau dồi trì quán để tiêu diệt tham, sân và si, cúng dường trong tháng định cư, hiện nay trong ngôi chùa Di Tung. Di Tung là ngôi chùa ở Đài Loan, nơi thiền sư Panya Ok Sayadaw được mời đến dạy thiền cho tăng ni và Phật tử ở đây. Này có nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đang hành thiền trị và thiền quán để đoạn diệt tham sân si. Họ cũng là những người có giới đức, vì thế chúng ta có thể nói có những người thọ nhận xứng đáng ở đây. Thí chủ cũng là những người có giới đức, tâm của họ có thể trong sạch không cấu nhiễm. Những gì họ cúng dường có được một cách chân chánh. Họ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, nghiệp và quả của nghiệp, và họ đã hoan hỷ trước khi cúng dường, thỏa mãn trong khi cúng dường, hoan hỷ sau khi cúng dường. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng sự cúng dường trong hai tháng này là hợp theo những ước nguyện của Đức Phật, đó là sự cúng dường cao quý. Những ước nguyện của thí chủ, nếu những thí chủ mong đợi quả báo tốt lành trong ngày vị lai, chắc chắn thiền nghiệp này sẽ đáp ứng lòng mong muốn của họ. Vì sao? Trong kinh Danupāpatti, Đức Phật có nói, này chư tỳ khưu, ước nguyện của một người có giới chắc chắn sẽ được thành tựu nhờ giới hạnh trong sạch. Như vậy, thiện nghiệp của một người có giới đức có thể làm cho ước nguyện của người ấy trở thành hiện thực. Nếu muốn trở thành một vị Phật, người ấy có thể trở thành một vị Phật. Nếu muốn trở thành một vị độc giác Phật, người ấy có thể trở thành một vị độc giác Phật. Nếu muốn trở thành một vị thượng thụ thanh văn, người ấy có thể trở thành một vị thượng thụ thanh văn. Nếu muốn trở thành một vị đại thanh văn, người ấy có thể trở thành một vị đại thanh văn. Nếu muốn trở thành một vị thanh văn thường, người ấy có thể trở thành một vị thanh văn thường. Những điều này chỉ xảy ra khi các ba la mật của người ấy đã chín mùi. Ước nguyện thôi thì chưa đủ để đạt đến những loại giác ngộ ấy được. Lại nữa, nếu muốn hạnh phúc nhân loại trong kiếp sau, người ấy có thể đạt được hạnh phúc ấy trong cõi người. Nếu muốn đi đến cõi chư thiên, người ấy có thể đi đến cõi chư thiên. Nếu muốn đi đến cõi phàm thiên sau khi chết, thiện nghiệp này có thể là một trợ duyên cho người ấy đi đến cõi chư thiên. Bằng cách nào? Nếu sự cúng dường của người ấy hội đủ những điều kiện đã đề cập ở trước, nghĩa là trước, trong và sau khi cúng dường, tâm vị ấy tràn đầy hoan hỷ, trong sạch, không cấu nhiễm, đồng thời xem vật cúng dường và người thọ nhận như những đối tượng. Ở đây người thọ nhận trở thành đối tượng để hành thiền tâm từ. Tâm từ của người ấy đối với người thọ nhận rất mạnh. Nếu vào lúc đó vị ấy hành thiền tâm từ, thì thiền đó sẽ đưa vị ấy đến cõi phàm thiên sau khi chết. Như vậy sự cúng dường này là một trợ duyên cho vị ấy đi đến cõi phàm thiên. Do đó, nếu người thí chủ muốn đi đến phàm thiên giới sau khi chết, họ phải hành thiền tâm từ cho đến khi đắc thiền. Còn nếu họ đã hành và đắc thiền tâm từ, lại hoan hỷ cúng dường vật thực, và thì thiền nghiệp ấy sẽ là một trợ duyên thù thắng và mạnh mẽ cho họ đi đến cõi phàm thiên. Cho nên muốn có được những thiện quả trong tương lai, quý vị nên hành thiền tâm từ. Trong số ba loại lạc, nhân lạc, thiên lạc và phạm thiên lạc, thì phạm thiên lạc là tối thượng, không có lạc nào trong tam giới cao thượng hơn lạc của cõi phạm thiên, đó là lạc thù thắng nhất trong 31 cõi. Thù thắng nhất trong các cúng dường thế gian, đó là loại cúng dường thứ hai đã được đề cập ở đầu bài giảng này, loại cúng dường không cho quả. Quý vị có thích loại cúng dường này không? Nếu thích, xin quý vị hãy lắng nghe bài kệ sau đây trong kinh Phân Biệt Cúng Dường. Này các, này chư tỳ khưu, ta nói rằng một vị A-la-hán với tâm trong sạch, không cấu nhiễm, tin vào quả của nghiệp, cúng dường đến một vị A-la-hán vật mà họ có được một cách chân chánh, thì sự cúng dường ấy thực sự là tối thắng nhất trong các loại cúng dường thế gian. Trong trường hợp này, chúng ta thấy có bốn pháp hiện diện nơi người thí chủ. Thí chủ là bậc A-la-hán, vật cúng dường có được một cách chân chánh, tâm thí chủ trong sạch không cấu nhiễm, có đức tin đầy đủ nơi nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng ở đây, pháp thứ năm cần thiết đó là người thọ nhận cũng là một bậc A-la-hán. Đức Phật dạy loại cúng dường này, tức một vị A-la-hán, cúng dường đến một vị A-la-hán là loại cúng dường thế gian cao thượng nhất. Vì sao? Vì sự cúng dường này không có quả, nghĩa là sao? Thí chủ là người đã đoạn tận si mê và mọi tham ái đối với cuộc sống. Vô minh và tham ái là những nhân chính tạo nghiệp, tức các hành. Trong trường hợp này, các hành là những hành động thiện, như làm phước cúng dường. Tuy nhiên, nghiệp này không cho quả vì không có những nhân hỗ trợ, tức là không có vô minh và tham ái. Chúng ta biết, nếu rễ của một cái cây bị cắt đứt hoàn toàn, thì cái ấy không thể trổ quả được nữa. Cũng vậy, sự cúng dường của một vị A-la-hán không thể tạo quả vì các nhân vô minh và tham ái đã bị diệt hoàn toàn. Vị ấy không mong chờ một kiếp sống tương lai. Trong Kinh Châu Báu, Đức Phật dạy, nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp cớ mới không sanh khởi, nhàm chán kiếp lai sinh, chủng tử dục đoạn tận. Hạt giống tái sanh, chủng tử ở đây là vô minh, tham ái và nghiệp lực. Bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bạo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc, tỳ kheo viên minh. Nghĩa là các bậc A-la-hán đã cạn hết mọi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cũ. Các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mới cũng không khởi lên nơi họ. Các ngài đã đoạn diệt hết những hạt giống tái sanh, không mong chờ một kiếp sống tương lai. Danh sắc của các ngài sẽ chấm dứt, tựa như ngọn đèn khi dầu cạn và tim lụng vậy. Do lời chân thật này, cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đây là một lời xác nhận sự thật. Do lời xác nhận sự thật này mà tất cả người dân ở Vesali, Tỳ Xá Ly được thoát khỏi mọi hiểm nguy. Vesali là một thành phố lúc này đang bị nạn đói, hạn hán và xoa ác và những bệnh dịch nguy hiểm. Người dân ở đây đã thỉnh cầu Đức Phật giúp họ, và Ngài đã dạy cho họ bài kinh Ratana này. Cúng dường của một vị A-la-hán là cúng dường cao thượng nhất, vì nó không có kết quả trong tương lai. Nếu không có đời sống tương lai sẽ không còn sanh, lão, bệnh và tử. Đây là loại cúng dường cao thượng nhất, cúng dường không cho quả hay không có kết quả. Trong trường hợp của loại cúng dường thứ nhất, cúng dường có kết quả như hạnh phúc trong nhân giới, trong thiên giới hoặc trong phạm thiên giới vẫn còn khổ, ít nhất thì người bố thí vẫn phải chịu sự chi phối của sanh, già, bệnh, chết. Nếu thí chủ vẫn còn tham đắm trong các dục trần, dù hữu tình hay vô tình, thì khi các đối tượng ấy hoại diệt hay mất đi, vị ấy cũng còn cảm giác sầu, bi, khổ, ưu và não như thường. Quý vị thử suy xét về vấn đề này xem, chúng ta có thể nói rằng một sự cúng dường là cao thượng khi nó tạo ra sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu não hay không? Và cũng suy xét thêm, chúng ta có thể nói rằng một sự cúng dường là cao thượng khi nó không cho quả, không còn sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu não không? Đây là lý do vì sao Đức Phật tán dương loại cúng dường thứ hai là cao thượng nhất. Đến đây chắc quý vị đã hiểu ý nghĩa của bài pháp này. Lúc bắt đầu bài pháp, chúng ta đã đề cập có hai loại cúng dường, đó là cúng dường cho quả sung mãn và cúng dường không cho quả. Quý vị thích loại cúng dường nào? Bây giờ chắc quý vị đã có được câu trả lời. Quý vị thực hiện việc cúng dường cao thượng nhất như thế nào? Nếu thí chủ không phải là bậc A-la-hán, làm sao có thể thực hiện được loại cúng dường thứ hai? Trong kinh Sáu Pháp Cúng Dường đã nói ở trước, Đức Phật dạy rằng có hai người ấy có thể làm, đó là khi người thọ nhận hoặc đã đoạn trừ tham sân si, hoặc đang cố gắng đoạn trừ tham sân si, chúng ta có thể nói rằng cúng dường ấy là cao thượng nhất. Nếu thí chủ cũng là người đang cố gắng đoạn trừ tham sân si, tức là vào lúc cúng dường vị ấy thực hành vipassana, phân biệt danh sắc của chính mình và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc ấy. Phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc bên ngoài, đặc biệt danh sắc của người thọ nhận, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sắc chân đế trong các vật cúng dường, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh pháp thiền khởi lên nơi tự thân trong lúc cúng dường. Khi hành giả nhìn vào tứ đại trong những vật cúng dường, hành giả rất dễ thấy các tổng hợp sắc. Khi phân tích các tổng hợp sắc, hành giả phân biệt được tám sắc chất: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Các tổng hợp sắc là những thế hệ sắc do thời tiết được tạo ra bởi hỏa đại trong mỗi tổng hợp sắc. Kế tiếp, hành giả phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nếu có thể thực hiện được loại minh sắc này trong lúc cúng dường, thì tham sân si của thí chủ bị đè nén ngay lúc đó, và sự cúng dường ấy cũng thường không cho quả. Theo cách đó, chúng ta cũng có thể nói rằng loại cúng dường này là cao thượng nhất. Thí chủ có thể thực hiện loại minh sát này trước, sau hoặc trong lúc đang cúng dường, nhưng minh sát của họ phải thật kiên trì và mạnh mẽ. Ít nhất, họ cũng phải hành minh sát cho đến giai đoạn tuệ quán sự hoại diệt. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể hành loại minh sát đó. Như vậy, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này chỉ có trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Ở đây, quý vị có thể hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện loại cúng dường này nếu chúng tôi không có minh sát trí? Trong trường hợp như vậy, tôi đề nghị quý vị nên thực hiện việc cúng dường của mình với ý nghĩ cầu mong cúng dường này sẽ là một trợ duyên đạt đến Niết Bàn, bởi vì Đức Phật đã nhiều lần dạy là nên thực hiện việc cúng dường với ước mong chứng đắc Niết Bàn như vậy. Để kết thúc bài pháp, chúng tôi xin nhắc lại bài kệ từ Kinh Châu Báu. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không sanh khởi, nhàm chán kiếp lai sinh, chủng tự dục đoạn tận, bậc trí chứng Niết Bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Tỳ kheo Viên Minh cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Ghi chú: Đức Phật Gotama có ba loại thánh quả định. Một, A-la-hán thánh quả định sau đạo Magga Nantra Phala Samapatti. Đây là A-la-hán thánh quả định với vô tướng giới có Niết Bàn làm đối tượng. Đây là A-la-hán thánh quả định đến liền sau thiện nghiệp A-la-hán thánh đạo. Nó có đặc tính của vô gián quả và được đề cập đến như sát na quả định. Ba sát na tâm quả sanh liền sau A-la-hán thánh đạo tâm của Đức Phật thuộc về loại này. 2. A-la-hán thánh quả định vãng lai. Đây là A-la-hán thánh quả định kéo dài, mà một vị A-la-hán có thể nhập vào lúc nào cũng được. Thiền quả này được xem là sự thọ hưởng, an lạc, tịch tịnh của Niết Bàn và được đề cập đến như một loại sát na quả định. Đức Phật thường xuyên nhập vào định chứng này, ngay cả trong lúc Ngài đang thuyết pháp. khi mà thính chúng đang hoan hỷ nói lên lời sa tu, lành thay, ở đây phải hiểu là chỉ cần một thời khắc ngắn ngủi giữa thời pháp, lúc mọi người đang hoan hỷ nói lời sa tu, Đức Phật đã nhập vào định chứng này, rồi xuất liền để tiếp tục thuyết pháp. 3. A-la-hán thánh quả định duy trì thọ mạng, còn gọi là A-la-hán thánh quả định bảo hộ thọ mạng, hoặc A-la-hán thánh quả định duy trì mạng căn. Thánh quả này luôn luôn theo sau Vipassana với 7 cách quán sắc và 7 cách quán danh. Các pháp này được Đức Bồ Tát thực hành ở ngưỡng giác ngộ dưới cội Bồ Đề, và hàng ngày từ khi bệnh đau lưng của Ngài xuất hiện ở ngôi làng Veluna cho đến ngày bát niết bàn của Ngài, lúc sắp hoàn tất công việc minh sát và nhập A-la-hán thánh quả định, Đức Phật quyết định, kể từ hôm nay cho đến ngày bát niết bàn, thọ khổ này sẽ không khởi lên, rồi Ngài tiếp tục hành Vipassana trở lại, để sau đó nhập A-la-hán thánh quả định. Cái khác giữa sát na thánh quả định và thánh quả định duy trì thọ mạng là ở chỗ minh sát đi trước. Sát na A-la-hán thánh quả định chỉ là sự thọ hưởng an lạc, tịch tịnh của Niết Bàn được đi trước bởi một phương thức nhập vào minh sát bình thường. Trong khi đó A-la-hán thánh quả định duy trì thọ mạng lại được đi trước bởi một phương thức hành minh sát cao hơn, đòi hỏi phải có nỗ lực lớn, đó là thực hành theo 7 cách quán sắc, sắc và 7 cách quán danh. Cái khác trên phương diện kết quả là, trong khi sát na A-la-hán thánh quả định chỉ đè nén được một thọ khổ trong thời gian nhập định chứng ấy, như một viên đá rơi vào nước, chỉ vẹt sạch nước bao lâu, còn tác động của nó, sau đó đám bèo lại phủ lại. Còn A-la-hán thánh quả định duy trì thọ mạng có thể đè nén cơn đau trong một thời hạn đã định, như ở đây Đức Phật quyết định 10 tháng. Tựa như một người khỏe mạnh lao vào hồ nước và vẹt sạch đám bèo ấy, nhờ vậy đám bèo sẽ không phủ lại trong một thời gian đáng kể. Nhớ về Myanmar, ước mơ tìm về đất Phật đã có từ lâu khi chúng tôi xem video ở nhà Bắc Hải, còn Thái Lan và Myanmar là niềm mơ ước khôn nguôi khi chúng tôi đọc được cuốn Những vị thiền sư đương thời của Sư Thiện Minh, Kỳ Viên Tự. Những ngày tuyệt vời ở Thái Lan rồi cũng qua nhanh, chúng tôi đến Myanmar vào một ngày cuối tháng 11 năm 2003, đoàn do Sư Thiện Minh đang tu học tại đấy dẫn đầu. Sau đó vài ngày, nhóm của cô Liễu Nguyên cũng tìm sang. Sư Thiện Minh đã đưa chúng tôi đi tham quan thành phố Yangon, thăm các ngôi chùa nổi tiếng. Đặc biệt, chúng tôi đã đến The Great Sri Dragon Pagoda đến hai lần. Rồi sư đưa chúng tôi đến viếng nơi thờ Xá Lợi Phật và Chư Thánh Tăng. Trước khi rời Yangon, sư đã đưa chúng tôi đến viếng Kiai Tiyo Pagoda. Đường đi thật vô cùng nguy hiểm, vậy mà chúng tôi vẫn rộn rã, trong lòng niềm hoan hỷ vô biên. Đêm ở Kiai Ka Tiyo, mà chúng tôi vẫn gọi là hòn đá thiên, thật lạnh và cũng thật tuyệt diệu vô cùng. Chính ở nơi này, tôi đã làm quen với quý sư người Bangladesh, để rồi khi viếng Polum Nhai, tôi tình cờ gặp lại quý vị trong nỗi ngạc nhiên vô bờ. Chiều hôm sau về lại Yangon, chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi đã vội và sắp xếp hành trang để lên đường cho kịp chuyến xe đêm. Lần này có hai cô Ngọc Liên và Ngọc An đi cùng. Vào 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại rừng thiền Pa Ốc Polum Nhai. Mâu Lâm Diên, sư Thiện Minh dẫn chúng tôi đến đảnh lễ vấn an U-A-Chi-Na, ngài trưởng. Tại thiền viện này, tôi rất xúc động mặc dù đã được thấy hình ảnh của ngài. Sư Thiện Minh đã kể cho tôi nghe về trường phái thiền Pa Ốc, về ngài trưởng, ngài nhì. Do thời gian ở Myanmar của chúng tôi chỉ có 15 ngày, ban đầu sư có ý định cho chúng tôi đến một chi nhánh thiền Pa Ốc gần Rangoon, nhưng sau có lẽ sư đã nghĩ lại, dễ gì chúng tôi có dịp đi Myanmar để xuất gia gieo duyên, nên đã thay đổi quyết định trên. Tôi thật mừng vô hạn. Sau đó chúng tôi đến rừng thiền dự lễ đặt bát và dùng cơm, rồi cô Liên Tường đưa chúng tôi, cô Ngọc An, cô Ngọc Liên, Loan, Phương, Hiền và tôi về chỗ ngủ. Sau này cô N.T. cho biết cách đó mấy hôm ngài trưởng bảo cô dời chỗ ở, đến một nơi rộng rãi hơn. Chúng tôi thật cảm kích vô cùng. Buổi chiều cùng ngày, cô N.T. liên hệ với quý cô tu nữ người Myanmar để sáng hôm sau, 7 tháng 12, 03 nhằm 14 tháng 10 âm lịch, cho chúng tôi làm lễ xuất gia. Buổi sáng hôm ấy thật là một buổi sáng tuyệt vời trong suốt cuộc đời tôi. Tôi cứ nhớ hoài cái cảm giác xúc động đến rơi lệ khi quý cô tu nữ vừa tụng kinh chúc mừng ba chúng tôi, Loan, Hiền và tôi, vừa đưa lưỡi dao cắt lìa niềm tục lụy. Tôi ngồi lặng trong cơn cảm xúc vỡ òa, đến nỗi cô Ngọc An đứng sau lưng cứ nhắc nhở, hãy nhìn vào tâm mình, cô hát hát, hãy nhìn vào tâm mình. Lúc đó tôi thầm nghĩ, mãi đến bây giờ mình mới được xuất gia gieo duyên để bổ sung 10 pháp ba la mật còn non yếu của mình. Sau đó sư Thiện Minh đưa ba chúng tôi và em trai sư đến cốc của ngài xin làm lễ xuất gia và xin đặt pháp danh, nhưng do buổi sáng hôm ấy có một phái đoàn đến viếng thăm ngài và sau đó đến giờ quý sư trình pháp nên ngài giao lại cho một vị đệ tử làm lễ xuất gia cho chúng tôi. Buổi chiều sau giờ hành thiền và trình pháp, cô N.T. ngỏ ý muốn ở lại để 6 giờ tối nghe ngài thuyết pháp. Tôi cũng ở lại cùng cô. Mấy ngày sau đó chúng tôi có ý mong chờ ngài ban cho pháp danh. Chúng tôi dự định sáng sớm mai sẽ chờ sẵn ở lối ngài đi bác. Ai ngờ vừa gặp đã thấy ngài trao cho một tờ giấy. Chúng tôi hoan hỷ vô cùng vì pháp danh ngài ban cho rất phù hợp với nguyện vọng và tâm tính của chúng tôi. Một buổi tối tôi thấy cô N.L.T. đang đọc cuốn Knowing and Seeing, hỏi ra mới biết ngài vừa cho cô buổi sáng. Tôi nhờ cô xin giùm một quyển, nhưng cô ngại làm phiền ngài. Sáng hôm sau, khi sư Thiện Minh đưa chúng tôi lên đảnh lễ ngài trước khi về lại Rangoon, tôi đã đánh bạo bạch ngài xin cuốn sách đó, và nói rằng sư Pháp Thông ở Biên Không, Việt Nam sẽ phiên dịch cuốn sách này để làm lợi ích cho nhiều người. Ngài hoan hỷ chấp thuận. Về lại Rangoon, sư Thiện Minh đã đưa chúng tôi đảnh lễ quý ngài. Thuộc lầu Tam Tạng, sư đã cho chúng tôi cơ hội được quý ngài giải đáp những điều thắc mắc. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ân tình của sư, người hướng dẫn chu đáo và rất nhiệt tình, và nhất là nhờ có sư mà chúng tôi đã được xuất gia gieo duyên tại trường thiền Pa Ốc, đã được hành thiền tại đây và đã được ngài ban cho cuốn sách này. Tuy sau đó một số người còn ở lại hành thiền, một số về Việt Nam, còn tôi may mắn được tháp tùng Đại Đức Khánh Hỷ và sư Tường Phát sang Nepal và India để viếng thăm Phật tích, nơi đâu cũng để lại trong tôi những dấu ấn không phai, nhưng tôi vẫn nhớ về Myanmar như nhớ về một quê hương thân thương với biết bao tình cảm đậm đà, và vẫn nhớ về ngài với nụ cười hiền hòa và tấm lòng bao dung rộng mở, vẫn nhớ về những con đường tràn ngập trăng khuya và sương trắng nhẹ rơi trên lối nhỏ đi về Đà Nẵng ngày 20 tháng 10 năm 2004. Hữu Huyền.